luận về xuất gia. Phật pháp chính là pháp chung cho cả chín pháp giới, không một ai là chẳng nên tu theo, cũng như không một ai chẳng thể tu nổi. Người trì trai niệm Phật thì nhiều, nhưng tính đến những người có thể làm cho đạo pháp hưng long, phong tục thuần thiện thì sợ chẳng được mấy. Những người làm được như vậy càng nhiều càng tốt. Xuất gia làm tăng chính là để gìn giữ cũng như lập bày phương cách lưu truyền đạo pháp của Như Lai. Có những người lập chí hướng thượng, phát bồ đề tâm, triệt ngộ tự tánh, tam học, văn, tư, tu, sâu rộng, nhưng lại đặc biệt tán dương tịnh độ, ngõ hầu mau chóng thoát khỏi dòng khổ ải ngay trong một đời này. Chỉ e số người này cũng chẳng được mấy ai. Càng được nhiều người như vậy càng tốt. Còn như những kẻ có chút tín tâm, chẳng có đại chí hướng, muốn mượn danh nghĩa tăng sĩ, ăn không ngồi rồi, mang danh con Phật nhưng thật ra chỉ là giả cạo đầu. Dẫu chẳng tạo ác nghiệp cũng đã là hạt giống hư, là phế nhân đối với đất nước. Nếu lại còn phá giới, tạo nghiệp, sỉ nhục Phật pháp, dù lúc sống trốn được quốc pháp, chết đi chắc chắn đọa vào địa ngục. Đối với pháp, đối với mình đều chẳng lợi ích. Một giả như thế còn chẳng nên có, huống chi là nhiều. Cổ nhân bảo, xuất gia là việc của bậc đại trượng phu, chẳng phải hạng loàn toàn làm được. Đấy chính là lời chân thật, chẳng phải là lời hạ thấp hạng loàn toàn để đề cao tăng già đâu. Ấy là gì? Đối với việc gánh vác gia nghiệp của Phật, tiếp nối huệ mạng của Phật, nếu chẳng phải là người phá vô minh, khôi phục bổn tánh, hoằng dương pháp đạo, lợi lạc chúng sinh thì chẳng thể làm được. Nay những kẻ làm tăng phần nhiều là hạng thô bỉ, bại hoại, vô lại, mong được sống an nhàn thảnh thơi. Kẻ chịu trì trai niệm Phật còn chẳng có mấy, huống hồ là người có thể gánh vác gia nghiệp, tiếp nối huệ mạng ư? Hiện tại Phật pháp sa sút đến tận đất đen là vì Thanh Thế Tổ thuận trị, chẳng xét thời cơ, chẳng tuân Phật chế, thay đổi cách khảo thí tăng sĩ của triều đại trước nhà Minh, bỏ luôn độ điệp, cho phép ai nấy tùy ý xuất gia, gây thành mối tệ vậy. Cho tùy ý xuất gia đối với bậc thượng sĩ thật là có lợi ích lớn, nhưng đối với kẻ hạ căn lại là sự tổn hại rất lớn. Nếu như toàn thể thế gian đều là bậc thượng sĩ, cố nhiên pháp tắc này rất hữu ích đối với đạo pháp. Thế nhưng bậc thượng sĩ hệt như dãy lân, kẻ hạ căn nhiều như lông bò, chỉ tạm hữu ích ngay trong lúc ấy, từ đầu nhà Thanh cho đến thời Càn Long, thiện tri thức nhiều như rừng nên bảo là hữu ích. Họa lan sâu hậu thế cho đến hiện tại, mối tệ ô tạp lạm dụng đã đến mức cùng cực. Dù có thiện tri thức muốn chỉnh đốn một phen cũng chẳng thể làm gì được, chẳng đáng buồn ư? Từ nay về sau, người xuất gia điều thứ nhất là phải thật sự phát khởi đại bồ đề tâm, tự lợi lợi tha. Thứ hai là phải có thiên tư hơn người mới cho xuống tóc, không vậy không được. Còn người nữ có tín tâm, hãy bảo họ tu hành tại gia, vạn vạn phần chẳng nên để họ xuất gia, chỉ sợ gặp phải kẻ phóng túng, khiến Phật môn bị ô uế, bại hoại chẳng nhỏ. Nếu người nam tu hành thật sự, xuất gia càng dễ, bởi họ tham phỏng tri thức, y chỉ tùng lâm nào cũng được. Người nữ dù là bậc chân tu, xuất gia cũng khó, bởi lẽ làm gì cũng dễ bị miệng đời dèm xỉm, việc gì cũng khó thể tùy ý được. Chọn lựa để thế độ người, chẳng độ ly chúng như thế, chính là nghĩa lý trọng yếu bậc nhất để hộ trì Phật pháp, chỉnh lý pháp môn trong đời mạt vậy. Người đời nay hay coi xuất gia như một phương cách sống trốn tránh, lười nhác, an nhàn. Tệ nhất là kẻ không còn sinh lộ nào khác, lấy xuất gia làm kế sống trộn qua ngày. Bởi thế, người xuất gia hiện tại đa phần là hạng vô lại, đạo pháp bị quét sạch sanh đều là vì hạng xuất gia bại hoại như thế gây nên nổi cả. tăng nhân đời nay khó thể khiến người khác tin tưởng nổi. Nay đã truy điệu tăng nhân, lẽ nào lại phỉ báng tăng nhân? Nếu nêu lên những điều tốt lành của họ để răn nhắc những kẻ bất thiện thì chẳng mắc lỗi gì. Nhưng nếu mình đã thuộc vào hàng học trò thì việc răn nhắc cũng nên châm trước. Việc răn nhắc ấy chỉ hàng đức cao trọng vọng mới thực hiện được, chẳng phải là việc nên làm của loài chim non miệng vàng vậy. Hàng xuất gia nếu chẳng phải chân tu, tập khí đầu đường xó chợ còn tệ hơn kẻ tục. Nếu muốn xa lìa tập khí ấy thì trước hết phải hiểu rõ hết thảy các pháp thế gian đều là khổ, là không, là vô thường, vô ngã, bất tịnh, thì ba độc tham, sân, si không cách nào khởi lên được. Nếu vẫn chưa chế ngự chúng được, hãy dùng trung, thứ, nhẫn nhục để đối trị, ác chúng sẽ tự dứt. Nếu vẫn chưa dứt thì phải tưởng mình như đã chết, tự nhiên vô biên phiền não sẽ hóa thành thanh lương. Chỉ hạng thích tử chúng ta mới lấy việc thành đạo lợi sinh làm cách báo ân tối thượng. Chẳng những báo đền cha mẹ nhiều đời mà còn báo đáp hết thảy cha mẹ trong tứ sinh lục đạo từ vô lượng kiếp. Chẳng những chỉ hiếu kính khi cha mẹ còn sống mà còn phải độ thoát linh thức của cha mẹ, khiến họ được vĩnh viễn thoát khỏi khổ luân, thường trụ chánh giác. Bởi thế mới nói đạo hiếu của nhà Phật ẩn mật, khó sáng tỏ ra vậy. Tuy nhiên, đạo hiếu của nho gia lấy việc phụng dưỡng cha mẹ làm đầu. Như đạo Thích từ biệt cha mẹ xuất gia, có phải là chẳng đoái hoài đến việc phụng dưỡng cha mẹ chăng? Phật chế định xuất gia phải thưa cùng cha mẹ. Nếu có anh em, con cháu để gửi gắm cha mẹ mới được bẩm thỉnh với cha mẹ. Cha mẹ có đồng ý mới được xuất gia. Nếu không, chẳng chấp thuận cho kẻ ấy được xuống tóc. Sau khi xuất gia xong, nếu như anh em gặp biến cố, cha mẹ không chỗ nương nhờ, người xuất gia cũng được phép chia sớt y bát để phụng dưỡng song thân. Vì thế mới có gương thơm hiếu dưỡng với mẹ của Ngài Trường Lô. Ngài Trường Lô Chách, thiền sư đời Tống, người xứ Tương Dương, lúc nhỏ mồ côi cha, mẹ họ Trần, được bảo bọc nơi nhà cậu. Đến lúc lớn, sư thông suốt sách vở thế gian, năm 29 tuổi xuất gia, hiểu sâu xa yếu chỉ nhà thiền. Sau trụ trì chùa Trường Lô, đón mẹ về ở phòng phía đông phương trượng, khuyên mẹ niệm Phật cầu sinh tịnh độ suốt 7 năm trời. Bà mẹ niệm Phật qua đời. Xem sự tích này trong Tịnh Độ Thiền Hiền Lục, chuyện lạ chôn cha của Ngài Đạo Phi. Đạo Phi thuộc hoàng tộc nhà Đường, người Trường An. Mới vừa đầy năm, cha bỏ mình về việc nước. 7 tuổi xuất gia, đời loạn lạc, gạo thóc đắt đỏ. Sư bèn cõng mẹ vào Hoa Sơn, tự nhịn ăn, khất thực nuôi mẹ. Năm sau, sư đến chiến trường Hoắc Sơn, thu nhặt xương trắng, chí thành tụng niệm kinh chú, cầu tìm được xương cha. Mấy ngày sau, xương cha trồi lên giữa đống xương, hiện ngay trước mặt Ngài Đạo Phi. Ngài bèn bọc lấy xương tàn, ôm về chôn cất. Xem trong Tống Cao Tăng truyện. Bởi thế kinh dạy, công đức cúng dường cha mẹ bằng với công đức cúng dường nhất sinh bổ xứ Bồ Tát. Cha mẹ còn sống phải khéo léo khuyên dụ trì trai niệm Phật cầu sinh Tây Phương. Cha mẹ mất rồi, dùng công đức đọc tụng tu trì của chính mình luôn chí thành hồi hướng cho cha mẹ, ngõ hầu cha mẹ vĩnh viễn thoát khỏi ngũ trược, mãi mãi giả biệt sáu đường, chứng vô sinh nhẫn, đạt đến địa vị bất thoái, độ thoát chúng sinh đến tận cùng đời vị lai, khiến mình lẫn người đều thành đạo chánh giác. Có vậy mới chẳng giống với sự đại hiếu thông thường của thế gian. Xuất gia làm tăng phải vì chuyên chí Phật thừa, lập bày cách duy trì đạo pháp, chứ chẳng phải là chỉ có thành tăng thì mới có thể tu trì Phật pháp. 7. Luận về bán Phật. Thể ai đời trước quả thật có gieo căn lành, chẳng cần biết là vì học hỏi hay vì cầu đạo, thì đều có thể tạo thành nhân đại sự xuất thế. Tham, sân, si hoặc nghiệp phiền não, các thứ ác báo như tật bệnh liên miên đều là nhân duyên xuất ly sinh tử dập Phật Pháp, miễn sao người ấy tự có thể phản tỉnh hay không. Nếu chẳng thể tự phản tỉnh, đừng kể chi hạng người tầm thường thấp thỏi bị thế giáo buộc ràng. Ngay cả những người như Hối Am, Dương Minh, Tỉnh Tiết, Phóng Ông, vân vân, dù học vấn, trình độ, mức tu dưỡng đều kỳ đặc, trác tuyệt, rốt cuộc vẫn chẳng thể triệt ngộ tự tâm, liễu thoát sinh tử. Học vấn, tu dưỡng, sự hiểu biết của họ có thể làm cơ sở cho vô thượng diệu đạo, nhưng vì chẳng thể tự phản tỉnh nên rốt cuộc lại thành chướng đạo. Đủ thấy nhập đạo thực khó, khó còn hơn lên trời nữa. Phật thấy chúng sinh đều là Phật, chúng sinh thấy Phật đều là chúng sinh. Do Phật thấy chúng sinh đều là Phật nên tùy thuận cơ nghi mà thuyết pháp, mong họ tiêu trừ vọng nghiệp, tự chứng được cái mình vốn sẵn có. Dù hết thảy chúng sinh đều chứng được niết bàn rốt ráo, Phật trọn chẳng thấy mình là người cứu độ. Chúng sinh là người được độ bởi họ vốn dĩ là Phật. Do chúng sinh thấy Phật là chúng sinh, nên 95 phái ngoại đạo ở Tây Thiên, Ấn Độ, cùng bọn nho sĩ câu nệ, rỗng tuếch xứ này, không ai là chẳng dốc sạch tam lực hủy bán đủ cách, mong sao Phật Pháp diệt sạch hoàn toàn, chẳng còn tung tích gì thì làm mới khoái. Nhưng mặt trời chói lọi giữa hư không, toan dùng hai tay che kín, càng khiến quang minh của Phật Pháp càng thêm tỏ rõ, càng bộc lộ cái nông cạn, hèn kém của chính mình mà thôi. Người có túc căn do nhân duyên bán Phật, bài Phật, bèn lại được quy y Phật Pháp làm đệ tử Phật, thay Phật Hoằng Dương giáo hóa. Người không túc căn sẽ vì nghiệp lực ấy vĩnh viễn đọa trong A Tỳ địa ngục. Đợi đến lúc nghiệp báo hết rồi, thiện căn được nghe danh hiệu Phật trong kiếp xưa sẽ phát hiện, nhờ đó mới được nhập Phật Pháp, sẽ tạm gieo thiện căn. Đến khi nghiệp tận tình không, khôi phục lại cái mình vốn sẵn có mới thôi. Phật ân thật là rộng lớn, sâu xa cùng cực, chẳng thể hình dung nổi. Một câu gieo vào tâm, mãi mãi là hạt giống đạo. Ví như nghe tiếng cái trống có bôi thuốc độc, xa gần đều chết tươi. Ăn chút kim can, quyết định chẳng tiêu được. Tin đạo như vậy mới gọi là chánh tín. Phật Pháp không điều nào lớn lao chẳng bao gồm, không điều nhỏ nhặt nào chẳng nêu. Ví như một cơn mưa thấm ướt khắp cả, cây cỏ cùng được tươi tốt. Cái đạo tu thân tề gia trị quốc không gì là chẳng đủ. Xưa nay văn chương chỉ thịnh một thời, nhưng công nghiệp đồn lan vũ trụ. Phàm những ai chí hiếu nhân từ, ngàn đời còn ngưỡng mộ. Con người mới chỉ biết dõi theo vết tích, chưa biết tìm đến gốc. Nếu khảo sát kỹ đến cội nguồn, sẽ thấy tinh thần, chí khí, tiết tháo của những vị ấy đều được dung bồi bởi việc học Phật. Chẳng cần phải nhắc tới những chuyện khác, ngay như tâm pháp do hàng thánh nhân Tống Nho đề xướng ra, cũng vẫn phải mượn Phật Pháp làm khuôn mẫu, huống hồ là những chuyện khác. Bọn Tống Nho khí lượng hẹp hòi, muốn hậu thế nghĩ, chính họ đã phát minh ra tâm pháp ấy, bèn thốt lên những lời bán Phật, hòng khỏa lấp cái tội mượn trộm Phật Pháp. Từ Tống sang Nguyên tới Minh, không đời nào chẳng vậy. Cứ thử tận tâm khảo sát, không ai là chẳng được lợi ích nơi Phật Pháp. Họ giảng về tịnh tọa, giảng về tham cứu, cho thấy họ có dụng công. Lâm chung biết trước lúc đi, cười nói rồi qua đời, chính là những điểm biểu lộ cuối cùng của họ. Những mẫu chuyện, những sự tích như vậy chép đầy trong các truyện ký, nào phải chỉ có một chuyện. Học Phật có phải là mối lo cho xã hội hay chăng? Bản thể của Nho và Phật đương nhiên chẳng hai. Về mặt công phu của Nho và Phật, nếu chỉ bàn hời hợt sẽ thấy rất tương đồng. nếu bàn sâu sẽ thấy khác nhau như trời với đất. Vì sao như vậy? Do lấy thành, chân thành làm gốc, Phật lấy giác làm tông. Thành chính là minh đức, cái đức sáng tỏ, do thành khởi minh, do minh nên có thành. Hễ thành và minh hợp nhất sẽ minh minh đức, làm sáng tỏ cái đức sáng ngời. Giác có bổn giác và thủy giác, do bổn giác mà thủy giác phát khởi, dùng thủy giác để chứng bổn giác. Thủy và bổn hợp nhất tức là thành Phật, bổn giác tức là thành, thủy giác là minh. Nếu thuyết pháp như thế thì Nho và Phật trọn chẳng khác gì nhau. Các hạ bảo mình học Phật, học Khổng, thấy lý chẳng ngoài một chương sách đại học là điều quyết định chẳng còn ngờ vực gì nữa. Đấy chỉ là bàn luận một cách nông cạn. Nếu luận về mặt thứ lớp sâu cạn của công phu tu chứng thì đại để tương đồng, nhưng sở chứng, sở đạt bất đồng rất lớn. Nho chỉ có thể minh minh đức, há có thể đoạn trọn tam hoặc, đầy đủ cả phước lẫn huệ như Phật chăng? Há có thể như Bồ Tát chứng pháp thân, phá một phần vô minh, thấy một phần Phật tánh hay chăng? Há có thể như Thanh Văn duyên giác, đoạn sạch kiến hoặc lẫn tự hoặc hay chăng? Điều thứ ba, dù Thanh Văn chỉ đoạn được kiến tư hoặc là hạng thấp kém nhất, nhưng các ngài đã đắc lục thông tự tại. Bởi thế ngài Tử Bách nói, nếu buông vọng tình xuống được thì dù là vách núi vẫn có thể đi xuyên qua được. Sơ quả còn phải 7 lượt sinh lên trời, 7 lần sinh xuống nhân gian, nhưng đạo lực của các ngài đã đạt tới mức tùy ý chẳng phạm sát giới. Vì thế các ngài đi đến đâu loài trùng dạt ra cả. Do đó mới nói, sơ quả cày đất, trùng cánh xa 4 tấc, huống hồ là nhị, tam, tứ quả ư? Hãy khoan nói tới những người học theo Nho giáo, hãy bàn về thánh nhân thôi. Cố nhiên, đa phần thánh nhân là bậc đại quyền thị hiện. Không nói tới bổn địa của các ngài, nếu chỉ căn cứ trên mặt tích, e rằng các ngài còn chưa thể đoạn sạch được kiến hoặc, tư hoặc như thế được. Huống hồ là sánh với các vị pháp thân đại sĩ thuộc 40 địa vị phá vô minh, chứng pháp tánh ư? Cho dù bảo minh minh đức tạm ngang ngửa với phá vô minh đi nữa, song phải nhớ rằng phá vô minh có 41 địa vị đầu tiên là sơ trụ hay chăng? Có ngang bằng được với địa vị cuối cùng là đẳng giác hay chăng? Dù minh minh đức có ngang ngửa với địa vị đẳng giác đi nữa, nhưng đối với minh đức vẫn chưa thể minh đến cùng cực được. Phải đến khi phá được một phần vô minh mới đáng gọi là thành minh hợp nhất, thủy bổn vô nhị vậy. Do lẽ đó tôi nói, xét về thể thì đồng, nhưng phát huy công phu chứng đạt lại chẳng đồng. Người đời vừa nghe nói đồng, bèn tưởng Nho giáo bao gồm trọn Phật giáo. Nghe nói khác, bèn tưởng Phật giáo hoàn toàn khác với Nho giáo. Họ chẳng biết, đồng nhưng bất đồng, bất đồng nhưng đồng. Bởi thế cứ tranh luận tưng bừng, ai nấy lo bảo vệ môn đình của mình, ai nấy đều đánh mất tấm lòng trị thế độ nhân của Phật, Bồ Tát cả. Kể từ khi Đại Pháp truyền vào Trung Quốc, đế vương các đời không ai chẳng sùng Phật giáo, chỉ có Tam Võ hủy diệt Phật giáo, nhưng người kế vị lại hưng thành Phật giáo. Ví như tiết đông, đông cứng lại chắc nịch để thành tựu vẻ tươi tốt, xuân xuê cho tiết xuân, tiết hạ. Mặt trời chói lọi giữa hư không, toan dùng hai tay che lấp, ngửa mặt khạc nhổ trời, chính mình bị dây bẩn. Tam Võ là Ngụy Thái Võ, Châu Võ Đế, Đường Võ Tông. Thoạt đầu họ đều thâm tín Phật Pháp, dốc ý tu tập. Ngụy Thái Võ tin lời sàm hoặc của Hắc Đạo, Châu Võ Đế tin lời sàm tấu của Vệ Nguyên Tung, Đường Võ Tông tin lời du bán của Lý Đức Dụ và đạo sĩ Triệu Quy Chân. Hủy diệt Phật Pháp chưa lâu la gì, cả người chủ xướng lẫn kẻ tán trợ đều mắc phải ương họa cùng cực. Ngụy Võ Đế phế Phật rồi, chưa đầy 5-6 năm, Hoắc Hạo bị diệt tộc, bản thân Ngụy Võ Đế cũng bị ám sát. Con lên nối ngôi lại ra sức phục hưng Phật giáo. Sau khi Châu Võ Đế phế Phật, Nguyên Tung bị biếm truất và xử tội chết. Khoảng 5-6 năm sau, vua thân mắc ác tật, khắp mình lở loét, chết chưa đầy 3 năm, Tùy Văn Đế lên ngôi lại phục hưng Phật giáo. Đường Võ Đế phế Phật rồi, chưa đầy 1 năm sau, Quy Chân bị tru lục, Đức Vũ chết trên đường bỏ trốn. Võ Tông uống kim đơn của đạo sĩ dân, lưng nổi nhọt loét mà chết. Tuyên Tông lại phục hưng Phật giáo. Tống Huy Tông lúc đầu cũng thâm tín Phật giáo, sau nghe lời yêu vọng của đạo sĩ Lâm Linh Tố, bắt đổi tượng Phật thành hình tượng đạo giáo, xưng Phật là Đại Giác Kim Tiên, gọi tăng là Đức Sĩ, bắt tăng mặc áo đạo sĩ. Mỗi khi làm lễ, tăng phải ngồi phía sau đạo sĩ. Hạ chiếu chưa lâu, kinh thành bị lục lớn khác gì hồ biển. Vua tôi hoảng sợ, sai Linh Tố trị thủy, càng phù phép nước càng dâng tràn. Chợt có bậc đại thánh tăng già xuất hiện trong cung cấm. Vua đốt hương gian nài, tăng già chống tích trượng lên mặt thành, nước liền rút sạch. Vua liền hạ chiếu phục hồi quy chế Phật giáo như cũ. Chưa đầy 6-7 năm sau, cha con cùng bị giặc Kim bắt đi. Người Kim phong Huy Tông làm Hôn Đức Hầu, Khâm Tông làm Trọng Hôn Hầu, cha con cùng chết tại thành Ngũ Quốc. Phật là đại sư ba cõi, cha lành cả bốn loài, bậc thánh của các thánh, là trời trong trời, dạy người bỏ giọng về chân, nghịch trần hợp giác, dứt trừ hoặc nghiệp huyễn vọng, khôi phục tâm tánh vốn sẵn có. Cảm ơn báo đức, hộ trì lưu thông Phật Pháp còn chưa đủ, huống hồ là cậy vào thế lực nhất thời, đoạn diệt huệ nhãn của chúng sinh, cắt đứt con đường bằng phẳng của trời người, đào hố sâu địa ngục, ắt chú quả báo nhãn tiền, luân hồi muôn kiếp, để tiếng xấu cho đời. Thật đúng là tấm gương đành rằng vậy. Cái rộng, dày, cao, sáng nhất trong thế gian, không gì bằng trời đất, nhật nguyệt. Nhưng mặt trời chín ngọ rồi phải xế bóng, trăng tròn rồi phải khuyết, bờ cao sụp đổ thành hang, hang sâu đùng thành gò, biển xanh biến thành ruộng dâu biến thành biển xanh. Xưa nay, bậc đạo cao đức trọng không ai bằng Khổng Tử, vẫn bị tuyệt lương ở đất trần, bị hãm nơi đất khuôn. Chu du các nước, chẳng gặp được vua hiền. Chỉ có một đứa con, tuổi vừa 50 đã chết mất. Nay còn một cháu để duy trì dòng dõi. Từ đấy tính xuống, Giang Uyên đoản mạng, Nhiễm Bá Ngưu cũng đoản mạng, Tử Hạ bị mù, Tả Khâu Minh cũng bị mù, Khuất Nguyên trầm mình dưới sông, Khuất Nguyên tận trung bị gian thần sàm tấu. Về sau, vì Sở Hoài Dương bị Vua Tần bắt giữ, ông khôn ngăn phẫn uất, nhưng không làm gì được, bèn tự trầm nơi sông Mịch La vào ngày mùng 5 tháng 5. Tử Lộ bị bầm nát như tương. Tử Lộ làm quan ở nước Vệ, Vệ Khoái Công hồ đồ bị con giành ngôi, Tử Lộ tử nạn, bị địch quân bầm nát như. Trời đất nhật nguyệt còn chẳng thể thường hằng bất biến, đại thánh đại hiền cũng chẳng thể chỉ gặp toàn thuận lợi, chẳng có nghịch cảnh. Chỉ những ai biết vui theo mạng trời, dù gặp cảnh ngộ nào cũng đều an vui cả. Thế nhưng mấy trăm ngàn năm sau, từ thiên tử cho đến thứ dân, không ai là chẳng kính ngưỡng những vị ấy. Nếu cứ dựa trên tình cảnh khi ấy mà luận, tựa hồ họ chẳng có phước báo gì. Nhưng nếu dựa trên đạo hạnh lưu truyền hậu thế để luận, ai có phước hơn nổi những vị ấy chăng? Người sinh trong cõi đời, ngàn tính vạn toán, làm đủ mọi chuyện. Xét đến cùng cực, chẳng qua chỉ để thân mình no ấm, con cháu quý hiển mà thôi. Thế nhưng, giải thô cũng che được thân, cần gì phải lược là the dốc. miệng dùng rau dưa cho qua bữa, cần gì phải cá thịt, hải sản. Con cháu thì hoặc đọc sách, hoặc cấy cày, hoặc buôn bán để tự nuôi thân, cần gì phải giàu đến trăm vạn. Gả những kẻ mưu tính sao cho con cháu được giàu sang đến vạn đời, chắc không ai hơn được Tần Thủy Hoàng. Vua Tần thôn tính sáu nước, đốt sách, chôn nho sĩ, thâu binh khí trong thiên hạ đúc thành chuông lớn. Không điều nào chẳng nhằm mục đích khiến dân ngu yếu chẳng thể làm loạn được. Nào ngờ Trần Thiệp vừa đứng lên, quần hùng đua nhau nổi dậy. Họ Tần thống nhất Sơn Hà chưa quá 12-13 năm, thân đã diệt, nước đã mất, con cháu bị tru lục hết sạch. Khác nào cắt cỏ nhổ tận rễ, không còn chút gì nữa. Muốn cho con cháu được an lạc, hóa ra lại khiến chúng mau bị chết sạch hết cả. Tào Tháo làm thừa tướng thời Hán Hiến Đế, chuyên quyền, bất cứ điều gì hắn làm không ngoài mục đích giảm thế lực của vua, tăng oai quyền cho mình, mong sau khi mình chết đi, con mình sẽ xưng đế. Vừa chết đi, Tào Phi liền thoái ngôi, thay cha Chiêu Liệm, Phi đã chuyển hết các phi tần của cha sang cung mình. Tào Tháo chết đi, đọa mãi trong ác đạo hơn 1.400 năm. Đến đời vua Càn Long nhà Thanh, ở Tô Châu có kẻ mổ heo, thấy trên gan phổi heo có hai chữ Tào Tháo. Có kẻ láng giềng trông thấy, sinh lòng hoảng sợ lớn, liền xuất gia, pháp danh là Phật An, nhất tâm niệm Phật liền được giảng sinh Tây Phương. Việc này có ghi trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục. Tào Tháo phí sạch tâm cơ mưu tính cho con cháu. Tuy con hắn được làm hoàng đế, nhưng chỉ ở ngôi được 45 năm liền bị diệt quốc, lại còn phải đánh nhau với Đông Ngô và Tây Thục, có bao giờ được hưởng một ngày an vui đâu. Tiếp đó, hai nhà Tấn, Tây Tấn và Đông Tấn, Tống, Tề, Lương, Trần, Tùy và các nhà Lương, Đường, Tấn, Hán, Châu thời Vũ Đại đều chẳng trường cửu. Tự trung, nhà Đông Tấn tồn tại lâu dài nhất, nhưng chỉ được 103 năm. Các triều khác thì hoặc là 2-3 năm, hoặc 8-9 năm, 10 năm, 20 năm, 40 năm, 50 năm, rồi liền diệt vong. Đây mới chỉ kể những triều đại chánh thống, còn như những kẻ chiếm càn lãnh thổ, ngụy xưng Dương Triều, số ấy nhiều lắm, tồn tại còn ngắn ngủi hơn nữa.
Cái tâm thuở đầu của họ, không ai là chẳng muốn cho con cháu được an lạc, phú quý, tôn vinh. Xét đến kết quả thật sự, lại khiến cho con cháu càng mau gặp phải kiếp nạn, bị tru lục, diệt môn tuyệt tộc. Dù quý như thiên tử, giàu có như bốn biển, vẫn chẳng thể giữ cho con cháu đời đời hưởng phước, huống chi những kẻ phàm phu. Từ vô lượng kiếp đến nay, những ác nghiệp đã tạo còn dày hơn đại địa, sâu hơn biển cả. Có đảm bảo gia đạo thường hơn thạnh, chỉ có phước không tai ương chăng? Phải biết rằng muôn pháp trong thế gian thảy đều hư giả, trọn chẳng chân thật, như mộng, như huyễn, như bọt nước, như bóng dáng, như sương móc, như ánh chớp, như bóng trăng in trong nước, như hoa đốm trên không, như ánh nước giận lúc trời nóng, như thành Càn Thác Bà. Càn Thác Bà là tiếng Phạn, Hán dịch là Tầm Hương, là nhạc thần của thiên đế. Thành trì của họ huyễn hiện chẳng thật, như ta thường nói, thẩn lâu hải thị vậy. Chỉ có mỗi một niệm tâm tánh của chính mình hằng cổ hằng kim, tức xưa nay luôn thường hằng, chẳng biến chẳng hoại. Tuy chẳng biến hoại nhưng thường tùy duyên. Do ngộ tịnh duyên liền thành thanh văn, thành duyên giác, thành Bồ Tát, thành Phật. Do công đức sâu hay cạn mà quả vị cao hay thấp. Do mê nhiễm duyên thì sinh lên trời, sinh trong nhân gian, đọa vào tu la, đọa súc sinh, đọa ngạ quỷ, đọa địa ngục. Do tội phước nặng hay nhẹ mà có khổ hay vui. Thời gian thọ quả có dài hay ngắn. Nếu là kẻ chẳng biết Phật Pháp, chẳng biết làm cách nào được. Ông đã sùng tín Phật Pháp, sao chẳng do nghịch cảnh ấy nhìn thấu tướng trạng thế gian, bỏ mê, nhiễm duyên, theo ngộ tịch duyên, nhất tâm niệm Phật cầu sinh Tây Phương. Nhờ đó, vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi lục đạo, cao đăng quả vị tứ thánh. Há chẳng phải là nhờ cái quả nhỏ này mà thường hưởng phước lớn ư? Phật ân thật là rộng lớn, trọn khắp, chẳng có cùng tận. Vì sao nói thế? Do hết thảy chúng sinh đều có Phật tánh, đều có thể thành Phật. Nhưng vì mê chẳng ngộ, đến nỗi lại đem sức công đức Phật tánh ấy dùng lầm vào sáu trần cảnh, khởi tham, sân, si, tạo giết, trộm, dâm, do hoặc tạo nghiệp, do nghiệp thọ báo, trải kiếp dài lâu luân hồi lục đạo, trọn chẳng có ngày ra. Trong những kiếp xưa, Phật đã biết rõ điều này, bèn phát đại nguyện muốn cho hết thảy chúng sinh trong khắp pháp giới tận cõi hư không cùng ngộ được Phật tánh sẵn có, cùng thoát luân hồi sinh tử, cùng thành đạo vô thượng chánh giác, cùng nhập vô dư niết bàn. Từ đấy, vì chúng sinh trong khắp pháp giới, Ngài trải kiếp dài lâu hành đạo Bồ Tát. Không việc gì có lợi ích mà Phật chẳng đề cao, tu trọn lục đạo, chẳng chấp trước một pháp nào. Hành hạnh khó làm, nhẫn được chuyện khó nhẫn. Phật bố thí quốc thành, vợ con, đầu mắt, tủy não, vân vân, không tiếc nuối gì. Vì thế, Kinh Pháp Hoa nói, ta thấy Đức Thích Ca Như Lai trong vô lượng kiếp, hành hạnh khó, hạnh khổ, tích công chứa đức, cầu Bồ Tát Đạo chưa từng dừng nghỉ, xem khắp tam thiên đại thiên thế giới, thậm chí chẳng có chỗ nào nhỏ bằng hạt cải, mà chẳng phải là chỗ Bồ Tát xả thân mạng vì chúng sinh cả. Sau đấy mới được thành Bồ Đề Đạo. Chỉ một hạnh bố thí, dù thọ cả kiếp còn chẳng thể nói hết, huống hồ là các hạnh khác như trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ và tứ nhiếp dạng hạnh ư. Mãi cho đến khi hoặc nghiệp hết sạch, phước huệ viên mãn, triệt chứng tự tâm, thành đạo vô thượng, Phật bèn vì khắp các chúng sinh giảng giải pháp mình đã chứng, chỉ vì để ai nấy đều chứng được pháp Ngài đã chứng. Thế nhưng thượng căn ít ỏi, trung căn, hạ căn lại nhiều, cho nên Phật lại tùy cơ lập giáo, khiến ai nấy tùy phận được lợi. Đến khi việc một đời đã xong, Phật bèn nhập niết bàn, nhưng vẫn chẳng bỏ tấm lòng đại bi, lại thị hiện thành chánh giác trong thế giới khác để tiếp tục tế độ. Phật thị hiện sinh trong cõi này hay cõi khác như thế, chẳng thể dùng toán số, thí dụ để tính lường nổi. Ví như dần mặt trời chói lọi vì chiếu thế gian nên mọc lặn chẳng ngừng, cũng như người đưa thuyền vì đưa người qua sông nên qua lại chẳng ngừng. Phật nghĩ thương xót chúng sinh từ vô thủy trước đến tận chỉ lai sao, trên đến bậc đẳng giác Bồ Tát, dưới đến lục đạo phàm phu, không một ai chẳng thuộc trong dòng đại bi thệ nguyện của Ngài. Ví như hư không bao trùm hết thảy, từ sum la vạn tượng cho đến trời đất đều bị hư không bao trùm cả. Cũng lại như ánh sáng mặt trời chiếu khắp muôn phương, dù kẻ sinh manh trọn đời chẳng thấy được ánh sáng, vẫn được ánh mặt trời soi tới, được sống đúng nghĩa con người. Nếu như không có ánh mặt trời chiếu thấu, sẽ chẳng có duyên sinh sống được. Như vậy thì nào có phải là cứ phải đích thân thấy được ánh sáng thì mới được thọ ân ư? Kẻ thế trí biện thông đem cái hiểu biết câu nệ rỗng tuếch của mình để chê bai phản bác Phật pháp, bảo là Phật pháp làm hại thánh đạo, dối đời lừa người, trọn chẳng khác gì sinh manh chửi mặt trời, bảo mặt trời chẳng có quang minh. Hết thảy ngoại đạo đều lấy trộm nghĩa lý trong kinh Phật, rồi làm như chính đạo mình có giáo nghĩa ấy. Có kẻ còn trộm danh Phật pháp để hành tà pháp. Do đó, ta biết rằng Phật pháp chính đạo gốc của mọi pháp thế gian, xuất thế gian. Ví như biển cả chảy ngầm dưới mặt đất, những chỗ đầy ắp nước chảy thành dòng thì là dạng con sông, nhưng không con sông nào là chẳng đổ vào biển cả. Những kẻ bán Phật kia phải đâu là bán Phật mà là bán chính mình đó, bởi vì một niệm tâm tánh của họ toàn thể là Phật. Từ đầu Phật đã dùng bao cách thuyết pháp giáo hóa như thế, những mong họ bỏ mê về chân, tự chứng Phật tánh chính mình sẵn có mới thôi. Do Phật tánh đáng tôn trọng nhất, đáng yêu chiết nhất, nên Phật chẳng hề tiết công như vậy. Dù họ chẳng tin nhận, Phật cũng chẳng nỡ buông bỏ. Nếu như chúng sinh chẳng sẵn có Phật tánh, chẳng tham là Phật, nhưng Phật cứ uổng công bày cách như thế, thì Phật chính là kẻ si dại bậc nhất trong thế gian, mà cũng là kẻ đại vọng ngữ bậc nhất trong thế gian. Lẽ nào tám bộ trời rồng, tam thừa thánh hiền lại cùng chịu hộ vệ, y chỉ Phật? Phật xem hết thảy chúng sinh giống như con một, yêu thương không thiên vị ai, luôn muốn cho chúng sinh được độ thoát, vì hết thảy chúng sinh đều có Phật tánh, đều kham làm Phật. Bởi thế, dù là hạng nhất xiển đề, tuyệt chẳng có tính tâm, Phật không hề có một niệm buông bỏ. Nếu đúng cơ duyên, họ sẽ tự sinh lòng tin, quy y, y giáo tu trì, ngõ hầu đoạn hoặc chứng chân, liễu sinh thoát tử. Kinh Lăng Nghiêm nói, mười phương Như Lai thương xót chúng sinh như mẹ nhớ con. Nếu con bỏ trốn, mẹ dù nhớ cũng chẳng làm gì được. Nếu con nhớ mẹ như mẹ nhớ con, từ đời này sang đời khác, mẹ con chẳng hề xa nhau. Nếu tâm chúng sinh nhớ Phật, niệm Phật, thì trong hiện tại hoặc trong tương lai nhất định thấy Phật, cách Phật chẳng xa, như người nhiễm hương thân có mùi thơm. Kinh Pháp Hoa dạy, nếu có vô lượng trăm ngàn vạn ức chúng sinh chịu các khổ não, nghe đến Bồ Tát Quán Thế Âm nhất tâm xưng danh, thì Quán Thế Âm Bồ Tát liền lập tức xem xét âm thanh ấy, khiến họ đều được giải thoát. Kinh còn chép, vì Quán Thế Âm Bồ Tát hay ban sự không sợ hãi cho những chỗ quảng sợ, nạn cấp, nên thế giới Ta Bà này đặt tên cho Ngài là Thí Vô Úy. Ấy là gì? Xét về thể thì tâm của chúng sinh và tâm của Phật, Bồ Tát chẳng khác gì nhau. Chỉ vì chúng sinh mê muội, trái giác theo trần, đến nỗi đây kia ngăn cách chẳng được chở che. Nếu như trái trần xuôi giác, một dạ xưng danh sẽ tự nhiên cảm ứng đạo giao. Phật, Bồ Tát rủ lòng từ cha bị, dù gặp hiểm nạn cũng thành yên vui. Điều trọng yếu trong việc học đạo là đối trị tập khí. Thường có kẻ học vấn càng sâu, tập khí càng mạnh. Ấy là vì coi học đạo giống như học nghề, cho nên càng học nhiều càng nghịch đạo. Đó chính là cội nguồn khiến cho cả nho lẫn thích trong nước ta cùng suy cả. 8. Luận về đạo thầy trò. những mối quan hệ lớn, ngũ luân. Trong đời người tính ra chỉ có năm, tức là vô tôi, cha con, anh em, vợ chồng, bạn bè. Cha sinh, thầy dạy, vua nuôi, ba mối quan hệ này tương đương nhau. Sao trong ngũ luân chẳng kể đến thầy? Chẳng biết rằng thầy có đức tánh giáo huấn ta thành người, nên thầy cũng như cha. Kể đến có công khuyên dụ, khen thưởng, khuyến khích để ta được thành tài, nên thầy cũng như anh. Vì thế Mạnh Tử nói, thầy là anh. Tiếp đó, thầy khiến ta mở mang, đôi bên cùng được lợi ích như hai vầng trăng chiếu lẫn nhau. Hai tay vịn vào nhau nên thầy cũng như bạn. Trong chữ bằng hữu, bằng gồm hai chữ nguyệt kép lại. Chữ hữu giống như hai tay vịn vào nhau. Bởi thế nhà Phật hay nói tầm sư phỏng hữu, tức tìm thầy kiếm bạn. 9. Luận về giới luật. Pháp môn dù nhiều, nhưng tất cả gồm trọn chẳng sót trong ba môn giới, định, huệ. Vì thế, Kinh Lăng Nghiêm nói, nhiếp tâm là giới, cho giới sinh định, do định phát huệ. Do vậy, gọi là tam vô lậu học. Nhưng trong ba môn này, chỉ có giới là trọng yếu nhất. Bởi lẽ, trì giới chính là chẳng làm các điều ác, chân làm các điều thiện. Hạnh ấy cần giới Phật, tâm ấy chẳng đến nỗi trái nghịch giới Phật. Vì thế, trong Kinh Phạm Võng, Đức Như Lai vì chúng sinh nói lời bảo chứng rằng, ta là Phật đã thành, các ông là Phật chưa thành. Nếu tin được như vậy thì giới phẩm đã đầy đủ. Ngài còn nói, chúng sinh nhận lãnh giới của Phật là nhập vào địa vị Phật. Địa vị đã giống như đại giác rồi, thật sự là các con của Phật. Vì vậy, một pháp trì giới chính là đạo trọng yếu đệ nhất để siêu phàm nhập thánh, liễu sinh thoát tử vậy. Chữ luật chẳng chỉ riêng những hành chi thô phù mà thôi. Nếu chẳng chú trọng lòng kính, giữ gìn lòng thành thì vẫn là phạm luật. Nhân quả là cốt tủy của luật. Ai chẳng biết nhân quả và khinh mạng nhân quả đều là phạm luật. Người niệm Phật khởi tâm động niệm thường phù hợp với Phật thì luật, giáo, thiền, tịnh đều cùng thực hành cả.
Luận về kinh điển. Nếu ai thiên tư thông minh, mẫn tiệp thì nghiên cứu tánh tướng các tông chẳng trở ngại gì, nhưng phải lấy pháp môn tịnh độ làm chỗ nương tựa quay về, mới khỏi đến nỗi có nhân quả, khỏi lâm vào cảnh biến diệu pháp liễu sinh thoát tử thành đời lẽ bàn suông cửa miệng, không cách gì được lợi ích thật sự. Phải nên chú trọng lòng kính, giữ gìn lòng thành, xem kinh tượng như Đức Phật sống, chẳng dám khinh nhờn chút nào, mới do lòng thành của chính mình lớn nhỏ thế nào mà sẽ đạt được các lợi ích sâu hay cạn. Những người căn cơ chậm lục chỉ nên chuyên nghiên cứu pháp môn tịnh độ, nếu thật sự tin đến nơi, giữ thật vững sẽ quyết định liễu sinh thoát tử ngay trong đời này, siêu phàm nhập thánh. So với những kẻ thông hiểu kinh luận sâu xa nhưng chẳng thực hành pháp môn tịnh độ kia, sự lợi hại khác xa hệt như trời với đất vậy. Đối với những kẻ vừa nói trên, chẳng cần biết tư cách như thế nào, trước hết cứ cho dùng liều thuốc một vị này, thì bất luận là tà chấp, kiến giải lầm lạc ngã mạn, phóng túng đến đâu, đề cao thánh cảnh, nhưng tự mình đành ở địa vị kém cỏi, đều cho thuốc A Già Đà, một vị trị chung dạng bệnh này. Không một ai là chẳng dứt khoát lành bệnh cả. Phật pháp uyên thâm, kẻ đại thông minh dù tận hết tâm lực bình sinh, vẫn còn có chỗ chưa thể nghiên cứu tường tận được. Nhưng Phật pháp tùy cơ lập giáo, nếu muốn hưởng lợi ích thật sự, thì hãy nghiên cứu tu trì pháp môn đặc biệt siêu việt lạ lùng là tịnh độ. Đây thực sự là con đường trọng yếu tốn ít tâm lực vậy. Việc giáo lính kinh điển chẳng phải là chuyện dễ dàng, chỉ sợ thầy chẳng rảnh rỗi đến thế. Nếu ủy nhiệm người khác làm, kẻ đó phải là người kiến thức lỗi lạc, thập phần tỉ mỉ, xét suy kỹ càng đôi ba lượt, tra cứu kỹ lưỡng mới có thể đính chính những chỗ chấp lầm, từ sạch những điểm dở tệ, khiến thiên chân được tỏ bày triệt để. Nếu không, sao chẳng cứ theo đúng dạng vẽ hồ lô, may ra chẳng đánh mất sự chân xác sẵn có. Một bộ kinh Hoa Nghiêm là vua của Tam Tạng, phẩm cuối cùng quy kết, đặt nặng nguyện dương. Nên tôn trọng kinh Hoa Nghiêm, nhưng chớ xem thường các kinh khác, vì các kinh Đại Thừa đều lấy thật tướng làm bản thể. Hoa Nghiêm vĩ đại vì là đại pháp xứng tánh, cực đàm, vượt ngoài các giới, chẳng thâu nhiếp các pháp nhị thừa. Điểm huyền diệu của kinh Pháp Hoa là hội tam quy nhất, gộp ba thừa về một thừa, khai quyền hiển thật, khai tích hiển bổn. Tông Thiên Thai cho rằng Pháp Hoa thuần duyên độc diệu, Hoa Nghiêm vẫn còn nói kèm quyền pháp. Chữ quyền pháp chỉ các địa vị thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác. Nhưng trong hội Pháp Hoa, Phật khen ngợi Pháp Hoa là vua của các kinh, trong hội Hoa Nghiêm Phật cũng khen như thế. Lẽ nào kẻ hoằng kinh đời sau cứ nhất định phải căn cứ vào năm bộ lớn để phân định kinh này cao, kinh kia thấp? Chẳng chấp nhận kinh nào cũng có những điểm riêng tán khen ngợi như sau: kẻ tu thiền ca tụng thiền, người tu tịnh độ tán dương tịnh độ. Nếu không sẽ chẳng thể khiến người khác sinh chánh tính, khiến người khác kính ngưỡng. Chỉ nên khéo hiểu ý nghĩa mỗi kinh, đừng vướng vào từ ngữ mà lạc mất ý nghĩa. Mạnh Tử xưng tụng Khổng Tử là bậc thánh chưa từng có trong loài người. Khổng Tử thấy vua Nghiêu trong canh, thấy vua Thuấn nơi tường, thấy Châu Công trong mộng, lòng mong mỏi hâm mộ ba vị thánh của ngài, sao mà chí thành đến mức cùng cực như thế ấy. Tổ Thiện Đạo dạy người nhất tâm trì danh, đừng tu tạp nghiệp là vì sợ kẻ trung căn hạ căn, do tạp nghiệp tâm sợ khó quy nhất, cho nên ngài dạy chuyên tu. Tổ Vĩnh Minh dạy người muôn điều thiện cùng tu và hồi hướng tịnh độ là vì sợ hành nhân thượng căn thiên chấp, đến nỗi phước huệ chẳng thể xứng tánh viên mãn, cho nên ngài dạy viên tu tu trọn khắp sự, có sống chết như người trong thế gian, trung ấm thọ sinh, nhanh thì như trong quãng thảy móng tay liền vào tam độ. Lục đạo chậm thì đến 49 ngày, hoặc lâu hơn 49 ngày, vân vân. Người mới chết mà có thể khiến người quen biết trông thấy vào ban ngày hay ban đêm tiếp xúc hoặc trò chuyện với người đó, thì chẳng thiên gì trung ấm mới làm được như vậy. Ngay cả những người thọ sinh trong đường thiện hay ác vẫn có thể vì người quen thuộc, thân thích khi trước mà hiện hình một phen. Đây tuy là do ý niệm của người đó biến hiện, nhưng chủ yếu là do những thần thánh trong thế gian hỗ trợ nhằm bóng gió chỉ bày. Con người chết đi, thần minh, thần thức chẳng diệt và quả báo thiền ác chẳng phải là hư huyễn vậy. Nếu không, người dân gian chẳng biết đến gì cõi âm, mù quáng cho rằng người chết đi thân xác đã mục nát thì thần thức cũng phải phiêu tán, rồi bao người phụ họa theo, khiến cho người trong khắp thế gian cùng bị hãm trong hầm sâu tà kiến, chẳng có nhân quả, chẳng có đời sau, sẽ thấy người lành cũng chẳng tự nỗ lực tu đức. Kẻ ác càng muốn cùng hung cực ác tạo nghiệp, dù có lời Phật dạy mà vẫn không có cách nào để chứng minh thì ai chịu tin nhận đây? Những chuyện hiện hình, hiện bóng ấy đủ chứng tỏ lời Phật chẳng dối, quả báo phân minh. Chẳng những người lành càng hướng tới điều lành, ngay cả kẻ ác cũng bị những tình lý ấy khuất phục. Chẳng đến nỗi mười phần quyết liệt, thiên địa quỷ thần muốn cho con người hiểu rõ việc ấy, nên mới có những chuyện người đã chết hiện thân trong cõi đời, người dân gian xử án cõi âm, vân vân. Đấy đều là vì muốn hỗ trợ Phật Pháp, giúp sức phô diễn trị đạo. Lý này rất vi tế, nhưng quan hệ rất lớn. Những chuyện như vậy xưa nay chép trong sách vở rất nhiều, nhưng chưa hề nói rõ nguồn gốc của sự biến hiện đó, cũng như những lợi ích liên quan. Trung ấm tuy lìa thân xác, nhưng vẫn có tình kiến về thân xác, giống như khi chưa chết. Đã có tình kiến về thân xác, đương nhiên nảy sinh ý niệm phải có cơm áo để sử dụng. Do phàm phu nghiệp chướng quá nặng, chẳng biết ngũ uẩn vốn không, nên người trong trạng thái trung ấm chẳng khác gì với người sống. Nếu là bậc đủ đại trí huệ, sẽ nhầm ngay lúc trút bỏ xác thân không còn phải nương tựa nữa, liền biết ngũ uẩn là không nên các cổ tiêu diệt, nhất chân hiển hiện, vạn đức phô bày trọn vẹn. Tuy cảnh giới người sống và kẻ chết bất tất phải nhất định giống hệt nhau, nhưng nào trở ngại gì đến việc tùy tình kiến mỗi người mà có các thứ cần dùng. Ví như khi đốt quần áo giấy, người còn sống chỉ giữ ý tưởng gửi áo cho người chết, còn quần áo lớn nhỏ ngắn dài làm sao vừa dặn thích hợp cho được. Nhưng do tình kiến của người sống lẫn tình kiến của người chết, quần áo sẽ vừa dặn cả. Điều này giúp ta thấy được nghĩa lý lớn lao, hết thảy các pháp tùy tâm chuyển biến. 11. Luận về bốn cõi tịnh độ. Hai cõi phàm thánh đồng cư và phương tiện hữu dư là ước theo phàm phu đới nghiệp giảng sinh và tiểu thánh nhị thừa đã đoạn kiến tư hoặc mà lập, chứ chẳng thể ước theo Phật mà luận. Nếu ước theo Phật mà nói, thì chẳng những toàn thể bốn cõi tịnh độ đều là tịch quang, mà ngay cả đời ác ngũ trược, tam đồ ác đạo, không sự gì Phật chẳng thấy là tịch quang. Vì thế nói, tỳ lô giá na ở khắp mọi nơi, chỗ Đức Phật ở gọi là thường tịch quang. Khắp mọi nơi là thường tịch quang, thì chỉ bậc đã chứng ngộ viên mãn pháp thân tỳ lô giá na, quang minh chiếu khắp, mới thọ dụng được thôi. Còn mọi người khác đều mới chỉ chứng được vài phần. Từ thập tính trở xuống cho đến phàm phu, về lý thì có thường tịch quang tịnh độ, nhưng về sự thì chẳng có. Nếu muốn hiểu rõ, hãy nghiên cứu phần luận về bốn cõi tịnh độ trong sách Di Đà Yếu Giải. Sách Phạm Võng Quyền Nghĩa cũng giảng đầy nghĩa này. Tỳ Lô Giá Na, Hán dịch là quang minh biến chiếu, hoặc biến nhất thiết xứ, chính là cực quả rốt ráo của chư Phật, là hiệu chung của những vị đã chứng viên mãn pháp thân thanh tịnh. Viên mãn báo thân Lô Xá Na cũng thế, như Thích Ca, Di Đà, Dược Sư, A Súc Bệ, vân vân, chỉ là những danh hiệu riêng của các quá thân Phật mà thôi. Chữ Lô Xá Na Hán dịch là tịnh mãn, do hết sạch hoạt nghiệp, viên mãn trọn vẹn phước huệ, nên ước theo quả báo do trí đức và đoạn đức cảm thành mà gọi như vậy. Lại phải biết rằng, thật báo tịch quang vốn là một cõi, ước theo quả cảm, bởi xứng tánh thì gọi là thật báo, ước theo lý được chứng rốt ráo thì gọi là tịch quang. Sơ trụ mới dự vào thật báo, chứng được một phần tịch quang. Diệu giác mới là thượng thượng thật báo, rốt ráo tịch quang. Như vậy, từ sơ trụ cho đến đẳng giác đều chỉ chứng được vài phần hai cõi này. Đối với cực quả diệu giác thì hai cõi ấy đều là rốt ráo. Đối đến thật báo là chỉ ước về phần chứng, Nói đến tịch quan là chỉ ước về cứu cánh. Tịch quan vô tướng, thật báo có đủ cả vi trần số chẳng thể nghĩ bàn, qua tạng thế giới hải di diệu trang nghiêm. Ví như hư không vốn chẳng phải là các tướng, nhưng hết thảy các tướng đều cho hư không mà phát hiện. Lại như gương báo rộng sáng trong suốt, trọn chẳng có một vật gì, nhưng thể hồ đến hồ liền hiện bóng, hán đến hán liền hiện bóng. Thật báo và tịch quan tuy một mà hai, tuy hai mà một, vì muốn cho người dễ hiểu nên nói là hai cõi. Trong bốn cõi tịnh độ, người đới nghiệp giảng sinh sống trong đồng cư, người đoạn kiến hoặc sống trong phương tiện, người phá vô minh sống trong thật báo, người hết sạch vô minh trụ trong cõi tịch quan. Thêm nữa, thật báo là ước theo quả báo cảm thành mà nói, tịch quan là ước theo lý tánh được chứng mà nói. Chúng vốn thuộc một cõi, nhưng giảng như vậy cho vị ta dễ hiểu. Vì thế, người phần chứng thuộc vào thật báo, người mãn chứng thuộc về tịch quan. Chứ thật sự trong cả hai cõi đều có đủ cả phần chứng lẫn mãn chứng. Trong văn sau, tôi đã từng trình bày tường tận. Cõi đồng cư tuy có đủ ba cõi kia, nhưng người chưa đoạn hoặc chỉ thọ dụng được cảnh đồng cư, dù là cảnh của người đới nghiệp giảng sinh, nhưng chẳng thể gọi cõi đó là cõi phàm phu, vì họ đều đạt được ba thứ bất thoái. 12. Luận về xá lợi. Xá lợi là tiếng Phạn, Hán dịch là thân cốt, xương nơi thân, hoặc dịch là linh cốt, xương thiên, do sức giới, định, huệ của người tu hành tạo thành, chứ chẳng phải do luyện tinh khí thần mà được. Đấy chính là biểu tượng tâm hợp với đạo, tâm hợp với Phật vậy. Chẳng phải chỉ chết đi đem thiêu mới có, mà ngay khi còn sống, xương, thịt, tóc, nơi thân đều có thể biến thành xá lợi cả. Xưa có vị cao tăng nhân tắm gội mà được xá lợi. Ngài Tiếp Nham Khâm thiền sư cạo đầu, tóc biến thành xá lợi. Lại có người chí tâm niệm Phật, trong miệng có xá lợi. Lại có người khắc in sách Long Thư Tịnh Độ, tìm được xá lợi trong bản khắc. Lại có người theo hình Phật, theo kinh, nơi mũi kim đâm xuống liền được xá lợi. Lại có người chết đi đem thiêu, xá lợi vô số. Môn nhân ai nấy đều được. Có một người đi xa chưa về kịp, đến lúc trở về cúng quải trước tượng, cảm khái đau buồn, liền nhặt được xá lợi trước tượng. Ngày thiêu quá Trường Khánh Nhàn thiền sư, trời nổi trận gió lớn, khói tỏa xa 30-40 dặm, khói bay đến đâu, chỗ đó đều có xá lợi, nhặt gom lại được hơn 4 thạch. Nên biết rằng xá lợi do đạo lực cảm thành, kẻ luyện đơn chẳng biết nguyên do, cứ ước đoán lầm lạc là do tinh khí thần cảm thành. 13. Luận về tí hương. Tí hương là đốt hương trên cánh tay. Linh Phong lão nhân, tổ Trí Húc Ngẫu Ích, hằng ngày trì 2 kinh Lăng Nghiêm, Phạm Võng nên ngài thường đốt hương. Chỉ vì hết thảy chúng sinh không ai chẳng tiếc thân mạng, bảo trọng thân mình, đối với những loài khác thì giết thân chúng, ăn thịt chúng, tâm càng vui vẻ. Còn mình bị mũi đốt, gai đâm sẽ khó chịu đựng được. Trong các kinh Đại Thừa Như Pháp Hoa, Lăng Nghiêm, Phạm Võng, vân vân, Đức Như Lai khen ngợi khổ hạnh dạy đốt thân, cánh tay, ngón tay để cúng dường chư Phật, hồng đối trị tâm tham và tâm yêu tiết, bảo trọng tự thân. Trong lục độ, pháp này thuộc về bố thí độ. Bố thí có nội ngoại bất đồng. Ngoại bố thí là quốc thành, vợ con. Nội bố thí là đầu, mắt, tủy, não. Đốt hương, đốt thân đều gọi là xả. Phải chí tâm khẩn thiết, ngưỡng mong tam bảo gia hộ, chỉ mong mình lẫn người nghiệp tiêu, huệ sáng, tội diệt, phước tăng. nói là mình, người, nhưng thật ra là vì mình, lại đem công đức ấy hồi hướng cho pháp giới chúng sinh, nên gọi là mình, người. Trọn chẳng được mảy may khởi tâm cầu tiếng tâm, cầu phước lạc nhân thiên thế gian, chỉ vì trên cầu Phật đạo, dưới quá độ chúng sinh, mà làm thì công đức sẽ vô lượng, vô biên, chẳng thể nghĩ bàn. Đấy gọi là tam luân thể không, bao gồm trọn vẹn tứ hoàng thể. Do tâm nguyện nên công đức rộng lớn, do tâm nguyện nên chống được quả báo. Nếu như tâm chuộng hư danh, đem cái tâm chấp trước mà bắt chước hành hạnh trừ khử chấp trước, thì đừng nói là đốt hương trên cánh tay, dù đốt cả toàn thân vẫn chỉ là khổ hành vô ích. Ấy là vì do tâm chấp trước, vì mong được danh dự, chẳng hiểu nghĩa lý tam luân thể không, mà cũng chẳng gồm trọn bốn hoàng thể nguyện, khiến pháp phá trừ thân kiến của Như Lai trở thành pháp khiến thân kiến càng thêm kiên cố. Tội phước do tâm mà chia, quả báo do tâm mà khác. Vì thế kinh Hoa Nghiêm nói: bò uống nước thành sữa, rắn uống nước thành nọc độc, kẻ trí học thì chứng niết bàn, người ngu học đến càng tăng thêm sinh tử. Tâm Bồ Tát hệt như thái hư, không gì là chẳng bao quát, vì muốn lợi lạc chúng sinh nên bày mọi phương tiện. Trước là dùng dục để lôi kéo, sau mới khiến nhập Phật trí. Chớ dùng tri kiến phàm phu để suy lượng lầm lạc, vì các ngài đã chứng pháp nhẫn, trọn không còn có nhân ngã, chỉ muốn nhiếp thọ hết thảy chúng sinh vào biển pháp đại giác của Như Lai. Nếu so đo, tính toán sẽ thuộc về tình kiến, chẳng thể ngầm khế hợp với đạo vô nhân ngã. Nói bố thí đầu, mắt, tủy, não là sự thật, còn nói bố thí cả kỹ nữ, thể nữ chẳng qua là để diễn tả tâm bố thí rộng lớn của Bồ Tát, chứ gì tự hại ý chấp chết lời nói. Nếu chấp câu nguyện, nguyện kỹ nữ đầy dẫy trong A Tăng Kỳ thế giới là sự thật, thì biết an bài họ vào đâu đây? Câu nói ấy hiển thị Bồ Tát bỏ cả trong lẫn ngoài, trọn chẳng tham tiếc. Trong thì bỏ cả đầu, mắt, tủy, não, ngoài thì bỏ quốc thành, vợ con, chẳng sinh tham chấp với bất cứ một pháp nào. Vì thế, ở trong sinh tử chỉ mình Bồ Tát được giải thoát. Những kẻ nhận bố thí kia do được nguyện lực của Bồ Tát nhiếp trì, nên sẵn ngay trong lúc này hoặc trong đời sau, không kẻ nào chẳng đích thân được hưởng lợi ích, liễu sinh thoát tử. Như vua Ca Lợi cắt chặt thân thể nhẫn nhục tiên nhân, sau này trở thành người được Phật độ đầu tiên là ngài Kiều Trần Như. Phàm phu tiểu trí tiểu kiến, há có thể suy lường được tâm đại Bồ Đề lượng như thái hư ư? Phải biết rằng phàm phu chưa đắc pháp nhẫn, trong tâm ngưỡng mộ Bồ Tát, nhưng hành sự phải thuận theo lý thường của phàm phu, nếu không sẽ có thể gây trở ngại cho việc giữ gìn, duy trì đạo pháp. Nếu chưa chứng vô sinh pháp nhẫn, dù chẳng duy trì pháp đạo, cũng chẳng nên học theo Bồ Tát mà bỏ đầu, mắt, tủy, não, vân vân, bởi tự lực chẳng đủ, chẳng tham nhẫn thọ, cả mình lẫn người đều chẳng được lợi ích gì cả. Phàm phu cứ căn cứ theo những điều phàm phu có thể làm được mà làm thì mới nên. 14. Luận về cảnh giới. Người niệm Phật lâm chung được Phật tiếp dẫn, đấy là chúng sinh và Phật cảm ứng đạo giao. Dù chẳng lìa khỏi tâm nghĩ tưởng, nhưng chẳng thể nói là cảnh giới ấy chỉ do mỗi mình tâm tưởng hiện. Tuyệt đối chẳng có chuyện Phật thánh nào đến nghênh tiếp cả. Tâm tạo địa ngục thì lâm chung tướng địa ngục hiện, tâm tạo Phật quốc thì lâm chung tướng Phật quốc hiện. Nói tướng tùy tâm hiện thì được, nhưng nói chỉ có tâm không có cảnh thì chẳng được. Nếu bậc đại giác Thế Tôn nói chỉ có tâm không có cảnh thì chẳng có lỗi gì, Chứ nếu các hạ nói như vậy, ắt sẽ rớt vào tri kiến của Đoạn Diệt, ắt thành tà thuyết phá hoại pháp môn tu chứng của Như Lai, chẳng thể không dè dặt được. Nếu nói tỉ mỉ mỗi điều, ắt phí bút mực, biết một ắt sẽ suy được cả ba, không còn sót nghĩa nào. Phải biết rằng hiện tại không có pháp nhất định, do cái thấy của mỗi người khác nhau, nên hãy tạm gác những cảnh giới của Phật Bồ Tát lại đó, chỉ dùng những cảnh phàm tiểu để giảng rõ. Ông Tử Tấn là con vua Châu Linh Dương, học đạo chiên 7 ngày, khi xuất hiện ở Hầu Sơn thì đã qua đời Tấn, vì thế mới có thơ rằng: Dương tử cứ cầu tiên, đang thành nhập cửu thiên, động trung phương thất nhật, thế thượng kỳ thiên niên, dương tử học đạo tiên, thành đạo dạo cửu thiên, trong động chỉ 7 bữa, trần gian gần nghìn niên. Chữ kỹ phải đọc giọng bằng, có nghĩa là gần. Từ đời Châu Linh Dương đến nhà Tấn, thời gian dài gần 1000 năm. Lại như ông Lã Thuần Dương gặp Chung Ly Quyền trong quán trọ ở Hàm Đan. Ông Chung khuyên họ Lã học đạo tiên, họ Lã muốn được phú quý rồi mới học. Chung trao cho Lã một cái gối, bảo hãy ngủ một giấc. Họ Lã mộng thấy mình làm quan từ chức nhỏ đến chức lớn, rồi làm đến tể tướng. 50 năm phú quý vinh hoa thật ít có trong đời, con cháu đầy nhà, thường sung sướng, không tai ương gì. Sao vì một chuyện chẳng hợp ý bề trên, bèn tự thoái quan. Lúc tỉnh giấc ra, chủ quán trọ còn đang nấu nồi cháo kê vàng. Trong mộng thấy ra vào làm tể tướng, bao nhiêu là chuyện lớn. Thời gian lâu cả 5-10 năm tỉnh giấc, nồi cháo kê vàng vẫn chưa nhừ. Đấy chẳng qua là cảnh do tiên nhân biến hiện, mà còn có thể trong một niệm biến hiện những sự nghiệp, cảnh giới của cả 50 năm, huống hồ là cảnh giới của Phật, là vị trời trong trời, là thánh của các thánh, của các vị đại Bồ Tát đã chứng pháp thân. Vì thế, Ngài Thiện Tài vào trong lầu gác của Đức Di Lặc, vào trong một lỗ chân lông của Đức Phổ Hiền, đều ở trong 10 phương thế giới hành lục độ vạn hạnh trải Phật sát di trần số kiếp. Xem đoạn văn ấy, ông còn có thể suy lường được chăng? Phải biết rằng 3 đời không thực thể, còn là phận phàm phu, thì chỉ thấy được cảnh giới của phàm phu, chẳng được dinh vào cảnh giới của phàm phu, thấy được đó mà bảo cảnh giới của Phật, Bồ Tát cũng giống như thế, chẳng có gì khác. Nay tôi dùng ví dụ để giảng rõ, như gương soi tỏ 20 tầng núi sông, lầu gác, thật chẳng có đường xa, nhưng đường xa đành rành. Sắc pháp thế gian còn như thế, huống là bậc đã chứng tâm pháp duy tâm tự tánh. Bởi thế mới nói, ư nhất hào đoan, hiện bảo dương sát, tọa vi trần lý, chuyển đại pháp luân. Trên đầu sợi lông hiện cõi bảo dương, ngồi trong di trần chuyển đại pháp luân. 10 đời xưa nay, trước sau chẳng lìa đương niệm, vô biên cõi nước chẳng xa cách một khoảng nhỏ bằng đầu sợi lông. Phàm những gì thuộc về cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn, thì hãy nên ngửa tin lời Phật, đừng suy lường rằng. Nếu như khẩn thiết đến cùng cực, sẽ tự hiểu rõ hết, cũng chẳng cần phải hỏi ai khác cả. Nếu chẳng khẩn thiết, chí thành dù ra sức lễ bái trì tụng, nhưng cứ suốt ngày đem những cảnh giới mà phàm phu chẳng thể suy lường được để cuồng vọng suy lường, thì có khác gì đi theo vết xe đổ của Quyển Nhân Pháp Sư, dù có muốn cũng chẳng vướng lấy tội báo bán Phật, bán pháp, bán tăng cũng chẳng thể được. Biết lệnh nghiêm, tiếng gọi cha người khác một cách tôn kính. Có rất nhiều điều linh cảm, tôi khôn ngăn bội phục. Như ước về lúc thọ pháp, nếu đại sĩ cùng Thiên Long Bát Bộ cùng hiện, thì mật tông vẫn có cấm giới, chẳng cho tuyên truyền diệu cảnh. đấy phải chăng là vì lòng sùng phụng trong sạch, bền chắc mà Ngài thuận lòng thị hiện chăng? Nếu hiểu như vậy, nhất định người được thấy diệu cảnh đó phải có sở chứng, nhất định thánh chẳng tùy tiện ứng hiện suông. Còn như việc thấy ứng thân như luận khởi tính đã nói, thì đó là tình cảnh người niệm Phật lúc lâm chung. Vì chưa phá được vô minh nên ứng thân, báo thân, pháp thân người ấy được thấy đó đều chẳng phải là do thiện căn của người ấy mà được thấy. Bồ Tát ứng hiện ở phạm âm động tại Phổ Đà cũng là phương tiện quyền biến để tăng trưởng tín tâm cho chúng sinh. Tuy người người được thấy nhưng chẳng thể lấy đó làm chứng cứ. Nếu cứ vin vào đó, ắt sẽ khiến hết thảy mọi người đều dựa dẫm vào đó mà đồn thổi. Người xưa được thấy Bồ Tát Chân Thù ở Ngũ Đài rất nhiều, nhưng điều những vị có đại nhân duyên hoặc là công phu tu tập sâu dày, hễ ai gặp Ngài đều có điểm chứng ngộ giải nhập. Năm Quan Tự thứ 12, quan tôi triều bái Ngũ Đài, trước hết ngụ tại xưởng chế tạo lưu ly ở Bắc Kinh, tìm tác phẩm Thanh Lương Sơn Chí khắp nơi nhưng chỉ tìm được một bộ, thường xem hàng ngày. Do trời lạnh, đến tháng 3 mới đến được núi. Ở trên núi hơn 40 ngày, thấy những người trên núi triều bái, đa số nói thấy được Bồ Tát Chân Thù, nhưng người thật sự hành trình rất ít. Thế mới biết là những người lên núi triều bái nói thấy được Bồ Tát, đều chỉ nói dựa theo những tích chuyện của cổ nhân để khoe khoang đó thôi. Nếu ai thực sự được thấy, ắt sẽ giấu kín, vàng thau khác biệt. Nếu không, Ngài Chân Thù chẳng tự trọng, khinh thị hiện nhân, còn ta thấy nào nữa? Lý tức Phật, hết thảy chúng sinh đều có, chứ chẳng phải chỉ riêng người nghịch trần hiệp giác. Nếu là hạng nghịch trần hiệp giác, thì đã thuộc về danh tự tức Phật. Ông ít nọ khoe, khi nhập định giống hệt như Tỳ Lô Giá Na, khi xuất định lại vẫn là phàm phu, nhưng chẳng biết hổ thẹn còn lớn tiếng khinh người. Nếu thật sự giống hệt như Tỳ Lô Xá Na, quyết chẳng đến nỗi vẫn là phàm phu. Ông ta toan dùng mật tông để lòe người, chẳng biết rằng quan tôi dù chẳng biết mật tông đi nữa, lẽ nào chẳng biết đúng sai, dễ hồ lung lạc được ư?